Sự buông xả là một trong những yêu cầu về tâm lý và cũng là cái yêu cầu về các mối quan hệ xã hội. Ở bên Đài Loan á, và người Trung Hoa nói chung, người ta thờ cái con bì hiu. Cái con này đó được xem như là con thần tài. Sở dĩ mà người ta thờ á là bởi vì cái con này á, nó không có cái hậu môn, ăn vào xong rồi nó giữ nguyên đó. Mà người Trung Hoa rất là mê tín, họ muốn thờ con này để tượng trưng rằng là tiền vào trong nhà là không có ra, vào rồi giữ nguyên luôn, tiền rừng biển bạc vào trong nhà, nhà đó trở thành khói. Cho nên là ai nấy cũng tranh nhau mà mua con bì hiu. Cái con đó làm bằng cái viên đá thường thường vậy thôi. Bình thường cục đá này nó bán chừng 3.000 đồng thôi. Nhưng mà khi người ta tạc cái con bì hiu, người ta nói về cái điển tích của nó, tính giá trị, thì những ông bà mà doanh nghiệp á, nghe nó mê quá, thỉnh con bì hiu này về thành trăm đô. Bị mấy người đó lừa. Làm gì có chuyện mà nhập vào mà không thoát ra, phải không ạ? Cái gì mà có nhập vào mà không thoát ra là chết. Nước nào mà nước không có khai thông đó là nước tù động, lăng quăng, rồi truyền nhiễm bệnh tật rất là cao. Trong cơ thể con người cũng như thế. Chúng ta thấy là nó có hai cái hệ thống khai thông. Ở trên đây là đưa vào, bên dưới là thả ra. Cho nên trong nhà chùa đó, cái nhà vệ sinh đó, nó được gọi là nhà khỏe. Vào trong đó ra là khỏe liền. Nó nói là vậy đó. Và Đức Phật đã nhân cái cơ cấu sinh học của cơ thể này đó, Ngài mới dạy chúng ta một cái bài kệ, là khi mà tống khứ những cái dơ uế nhất ở trong cơ thể ra, tôi nguyện rằng là tôi đang đẩy ra hết tất cả bên ngoài những nỗi khổ, những niềm đau, những bế tắc, những trở ngại, với một cái quyết tâm rất cao độ. Là bất cứ một cái hình ảnh gì, Đức Phật cũng dạy chúng ta một cái phương pháp quán tưởng để tạo ra một cái tư duy tích cực. Quán tưởng để buông xả là một nghệ thuật, vừa là tâm lý vừa là tâm linh. Khi chúng ta bị mỏi mệt một cái chuyện gì đó, chúng ta chỉ cần thay thế cái không gian sinh hoạt thì tự động những cái căng thẳng, cái ức chế đó nó được tháo mở. Mặc dù đây là giải pháp tạm thời. Mỗi ngày mở nhà, ngồi đối diện với 4 bức tường, dầu cho có 5 cái tivi, mỗi tivi màn ảnh rộng khoảng 6m, 8m đi nữa, coi phim Hàn Quốc hấp dẫn, coi kiếm hiệp của Hồng Kông, hay là coi những cái phim tình cảm đậm đặc của Trung Quốc đi nữa, thì chúng ta cũng không có cảm thấy thoải mái được. Làm riết rồi đó là bị tiểu đường luôn, bởi vì ngồi riết không có vận động. Chúng ta phải thay thế nó bằng cách là đi sinh hoạt cộng đồng, chẳng hạn tới đây để tập yoga, hay là vào chùa vào những ngày cuối tuần, hay là những cái ngày sinh hoạt văn hóa, thì ta có những cái vấn năng xã hội. Cái không gian thay đổi nó làm cho tâm lý thay đổi, nó làm cho chúng ta có một cái không gian trong tâm rất là mới, và nhờ đó sự phát kiến, đóng góp, phát minh đó, nó được phát sinh. Cái nghệ thuật buông xả là một trong những cái cơ chế để tạo ra chúng ta một cái nguồn năng lượng mới. Mà sự quán tưởng đó, nó chính là cái trọng tâm, tạo ra cái trọng lực và tạo ra cái chất lượng của sự buông xả này. Ví dụ như các hành giả Phật giáo đó, mỗi ngày được Đức Phật khuyên là hãy quán tưởng hình ảnh của cái hoa sen. Quán á, nó khác với cái nhìn. Nhìn là nhìn bằng con mắt. Quán á, nó gắn liền với tưởng, tức là mình hình dung hóa ra một cái sự vật nó không có trước mặt mình. Và do vì cái sức tập trung vào cái đối vật đang không có mặt với ta, ý thức ta không có cơ hội để bám víu vào những cái không lợi ích, không hạnh phúc, không an vui. Như vậy bản chất của sự thay thế đó là sự chuyển hóa. Trước nhất nó thay một cái A tiêu cực bằng một cái A cộng tích cực, và cái giá trị của A cộng tích cực này nó còn kéo theo sau nhiều cái chuyện khác nữa. Chẳng hạn là khi mà quán tưởng cái hoa sen thì Đức Phật dạy hoa sen đó nó có mặt ở trong bùn nhơ nước đồng. Và đây chính là cái đặc điểm để tạo ra cái hoa sen có hương, nhụy, cánh, hạt đặc biệt hơn bất kỳ một loại hoa nào. Cái thứ hai đó là tất cả mọi thành phần của hoa sen không có gì bỏ đi mà không xài được. Lá để gói, cọng để làm gỏi, hạt là để làm chè, để ăn mứt, để trị bệnh an thần và mất ngủ. Cái tim để là hỗ trợ tim và mất ngủ. Rồi cái ngó cũng làm thuốc để uống. Nói chung là không có gì là vứt bỏ. Nó có từ bùn nhơ nước động cái mà ai cũng dòm gớm. Nhưng mà khi mà nó tạo ra một sản phẩm á, thì giá trị của nó cao hơn các loại khác. Do đó chúng ta phải nhớ rằng cái hoàn cảnh khổ đau, các chướng duyên, các thử thách, nó chính là điều kiện tất yếu để giúp cho ta thành công. Cũng ở trong cái tù động như là một cái vị đắng, và có được cơ hội để xuất ly. Đó là một cái tư duy rất là tích cực. Thay vì mình quyền rũa nó, mình khinh bỉ nó, mình đầu hàng nó, thì nhà Phật dạy chúng ta là thấy nó để cho ta tạo ra cái sự xuất ly, mở ra một cái cơ hội cho những cái giá trị mới. Chỉ cần quán cái hình hoa sen là chúng ta có thể hình dung ra nó được rồi. Cái giá trị thay thế trong tình huống này đó là giá trị tâm linh, giá trị thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái và thảnh thơi. Vì đó quán tưởng là một nghệ thuật mà người tu thiền hay là tu Tịnh Độ Tông đều phải thực tập hàng ngày, để chúng ta nâng cao cái tầm của tâm lên, nâng cao giá trị của đời sống lên. Chứ bằng không đó, nó chán chường, thất vọng. Và những người quen với nghệ thuật quán tưởng á, nếu ứng dụng vào trong sự sáng tạo các ngành nghề về văn học, về phim ảnh, về các loại hình khác á, đảm bảo là rất là phong phú và giá trị của nó rất là mới, rất là hay. Một hình ảnh khác của cái liên hệ đến hoa sen là cái lá sen. Lá sen á, thì nó có cái độ trũng với cái mức khoảng chừng 3 độ. Thì dĩ nhiên là cái đặc điểm của lá sen là không giữ nước. Người ta thường nói là hơi đâu mà đổ nước lá môn. Nhưng mà thực ra đó, lá môn nó không bằng như lá sen. Lá sen nó còn mạnh hơn lá môn ở chỗ là không giữ nước. Ý muốn nói là nó không thẩm thấu, nó không có bị nhuộm, bị dính. Thì Đức Phật mới nói là đừng nghĩ như thế mà làm. Cái tâm của con người giống như là những cái lá sen vậy đó, là phải làm sao để cho nó không bị thấm bởi những cái giọt nước khổ, bởi những cái giọt nước phiền muộn, bởi những cái giọt nước của bất hạnh, bởi những cái giọt nước của thất vọng, chán chường, tiêu cực, bi quan, yếm thế. Đừng để cho chuyện đó nó bám ở trên cái lá sen này. Đức Phật mới kêu chúng ta hãy liên tưởng là nếu như cái tình trạng lá sen có mặt trong một cái không gian mà 5-7 ngày liên tục không có gió, tức là sự vận chuyển không khí không có tác động, thì cái lá này nó sẽ được trữ nước lại ở trên cái lỗ lõm của nó. Và trừ 5 ngày trở đi thôi là ngay cái vùng mà lõm của cái lá đó nó sẽ bị úng và thối. Mặc dù bản chất của lá sen là không giữ nước, nhưng nó vẫn bị úng thối bởi nước. Thì cũng tương tự như thế, tâm của ta là một chiếc lá sen. Ta không dạy gì để cho nó bị úng thối bởi những điều mà nó không mang lại hạnh phúc cho mình. Và cái đó nó chính là nghệ thuật buông xả. Tức là liên tưởng đến hình ảnh đó để chúng ta rũ bỏ một cách rất là dễ dàng. Có nhiều người chấp trước tâm lý mạnh lắm. Cái gì mà nó đi qua cuộc đời của họ, đi qua cảm xúc của họ là nó giữ hoài đó. Giống như là khắc đá ở trên, khắc chữ trên đá, hay là khắc tượng trên đá vậy đó. Điều cuối cùng cũng hỗ trợ cho cái phần giải phóng những cái bạo hành trong những sự thực tập á, để Đức Phật dạy chúng ta là phải tha thứ. Đức Phật đưa ra có 3 hình ảnh. Đó là viết chữ ở trên cát, viết chữ trên đá và viết chữ trên nước. Các nhà thư pháp, các họa sĩ hay những người thợ sơn dùng cọ, ngòi, bút, viết, vẽ, viết lên trên cát á, thì dĩ nhiên cái mực mà nếu mà nước nó nhiều nó vẫn dính lại một phần nào. Nhưng chỉ cần có một cái cơn gió thổi qua thôi, các cái này sẽ bị đảo trộn hết tất cả vị trí của nó, và tất cả chữ chúng ta viết nó không còn được lưu lại. Dân gian Việt Nam thì thường nói là xây cát biển Đông, giả tràng xây cát biển Đông, tức là nỗ lực xây một cái gì đó mà không có nền tảng thì trở nên vô ích. Thì chúng ta nếu sử dụng cái này trong cái nghệ thuật tâm lý học để giải quyết các cái vấn đề bế tắc trong các mối quan hệ, mà cao nhất là bạo hành gia đình đó, thì chúng ta phải ứng xử cũng giống như là cát. Và cái tác động phải chính là cái nhận thức lạc quan của mình, tạo ra một cái nguồn gió để cho những cái giọt mực, giọt nước ghi ở trên cái mặt cát tâm của mình đó, những cái chữ hình tượng vốn nó không có lợi cho mình, nó phải được cuốn trôi đi chứ không được giữ lại. Nhưng có những người đó, tâm của họ với sự chấp trước giống như là đá, cái gì khắc vào rồi là nó đến cả vài chục năm mới bị mòn, thậm chí vài trăm năm nếu đó là đá già. Chấp trước càng nhiều thì cái đá tâm đó càng già, và càng già cỗi rồi đó thì nó khó bu được lắm. Thì chúng ta thấy là khi người lớn tuổi đó thì thường nó khó thay đổi quan điểm, bởi vì cái thói quen đó nó đã được tích tụ mấy mươi năm gắn liền với đời sống mình ở trong cuộc đời, cho nên nó hay khó hơn là người trẻ. Bây giờ Đức Phật dạy là mình cũng phải hình dung, đừng bao giờ biến cái tâm của mình trở thành một phiến đá, một tảng đá hay là một vạn lý chuông thành, mà mỗi khi một cái gì khắc lên nó, những cái nỗi đau, nỗi buồn trong các mối quan hệ là chúng ta không thể nào tha thứ, không thể nào buông được, không thể nào làm mới được. Vì vậy như vậy là chúng ta biến chúng ta trở thành nạn nhân một cách vĩnh hằng. Mà trong khi đó bản chất là hạnh phúc, là làm thế nào để chúng ta giải phóng nó. Và cái còn lợi Đức Phật dạy để có được hạnh phúc gia đình đó, thì mỗi bên, vợ và chồng hay nói chung, ứng dụng cho nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau trong các đối tác, đó là chúng ta phải thực tập của ta, tâm của ta như là một dòng nước. Bản chất của dòng nước là sự trôi chảy, được nối kết bởi các nguyên tử, các phân tử H2O nối kết chảy với một cái tốc độ là chúng ta nhìn từ bên ngoài tưởng rằng nó là một mặt phẳng lì khi không có gió thổi qua, mà trên thực tế nó là sự nối kết và luôn luôn trôi chảy không dừng. Như vậy là đừng để cho bất kỳ một nỗi đau, một cái vết hằn về tâm lý nào nó bám ở trên mặt nước tâm của mình. Vẽ, sơn, viết ở trên cái mặt phẳng của nước không bao giờ giữ lại được một cái gì cả. Và do đó nó là đỉnh cao nhất của sự tha thứ, của sự rộng lượng, của sự độ lượng. Và do vậy đó, khi mà chúng ta bị vấp phải các cái sự hụt hặc trong mối quan hệ, chúng ta phải tự mỗi người liên tưởng và hình dung đến cái dòng nước chảy, mà nhờ có sự chảy của nó cho nên nước đó, đó nó mới có chức năng sử dụng cho mình. Còn nếu nó là tự động thì nó sẽ bị hôi, thối, lăng quăng và rất nhiều bệnh tật khác có thể truyền nhiễm lây lan từ cái việc sử dụng cái nguồn nước tự động này. Thì như vậy là qua cái hình ảnh là vẽ trên cát, vẽ trên đá và vẽ trên nước, Đức Phật dạy chúng ta là hãy sống vẽ trên nước thôi, để cho tất cả những nỗi đau nó không có chỗ để bám víu. Nếu những người mà có thói quen bạo hành như là một cái tánh sân, hay là có thói quen bạo hành do tác động của rượu chè, hay là có cái tánh bạo hành do tác động của cái cao có bực dọc từ cái sự khủng hoảng đời sống kinh tế, thì chúng ta phải thực tập những cách mà giải phóng những căng thẳng, hoặc là bằng yoga, hoặc là bằng thiền, hoặc là bằng kinh hành Đức Phật giáo. Trong yoga đó thì chúng tôi rất thích cái tư thế là nằm duỗi dài trên mặt đất và quán mình là một cái thi thể. Các anh chị và quý cô bác ở đây có tập cái thế đó chưa? Có rồi không à? Cái thế đó là một cái thế thư giãn toàn thân, thư giãn toàn bộ cái cõi ý thức. Mà theo Phật giáo đó, mọi rắc rối phiền muộn về tâm lý của cuộc đời nó nằm ở cõi ý thức đó. Và cái cõi ý thức này khi mà nó được tái lập đi lặp lại nhiều lần á, thì nó được ngấm ngầm dưới cái cõi vô thức, là cái tảng băng bên sâu. Và cái này mới là cái mà không khống chế, ảnh hưởng, chi phối đời sống của chúng ta rất là mạnh. Cho nên đó là khi mình thực tập nằm duỗi dài như là một cái thi thể, thì chúng ta đang thực tập là cái phương pháp thiền mà Phật giáo này phát triển rất là mạnh, đó là diệt thọ tưởng định. Quý vị có nghe nói phương pháp thiền này không? Chưa nghe hả? Thì cái phương pháp thực tập duỗi dài đó, trước nhất là nó làm cho các cơ bắp nó được thư giãn sau khi chúng ta tập luyện nửa tiếng hoặc một tiếng, hơi mỏi, hơi căng. Thì sự duỗi dài đó nó làm cho cơ thể của mình nó được phục hoạt lại, nó quân bình lại, và do đó nó không bị những ức chế về cơ bắp, và do đó sức khỏe được đảm bảo và tăng cường sau cái giờ tập. Còn về ý thức đó, thì chúng ta được thư giãn một cách trọn vẹn, thư giãn đó. Còn trong Phật giáo thì dạy chúng ta nâng cao thêm, đó là phải thực tập cái phương pháp là diệt thọ tưởng định. Đó là một cái tầng cấp định mà trong tâm thức của con người, với cái cấu trúc của não trạng, toàn bộ cái bốn yếu tố cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, bao gồm cái tiến trình ý niệm hóa, đều không có mặt. Thì lúc đó đó, cái thân thể của ta nó như là một cái khúc cây, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là bốn câu kệ trong kinh Pháp Cú của Phật dạy. Nó cũng giống na ná như là cái phương pháp tập quán tử thi của yoga. Quán mình là một tử thi chứ mình quán tử thi ở chỗ khác. Thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy rằng là cái bản chất của đời sống của con người nó nằm ở cái ý thức, không ạ? Nếu nó không có ý thức thì người ta bị chết. Toàn bộ cái cấu trúc của ngưng hoạt động ý thức đó, thì theo Phật giáo đó, nó chỉ là cái chết lâm sàng thôi. Còn cái chết thật sự đó, nó phải tách ly khỏi cái cõi vô thức. Nó theo tâm lý học phương Tây, còn theo tâm lý Phật giáo đó, nó phải trút bỏ được cái kho tàng gọi là a lại gia thức. Khi mà cái tâm thức a lại gia này rời bỏ ra khỏi cái thân thể này đó, thì cái chết đó mới được gọi là chết thật sự. Chết lâm sàng được đánh giá tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các giác quan nó không còn các tri giác nữa, là hết á. Mà thỉnh thoảng có nhiều cái tâm thức a lại gia nó vẫn còn trụ lại, ý thức thì đã ngưng rồi nhưng mà a lại gia nó vẫn còn trụ lại, thì người đó vẫn chưa chết. Cho nên vài tiếng sau, vài ngày sau, thậm chí là vài tháng sau, người ta sống lại. Hiện tượng chết đi sống lại rất thường xuyên xảy ra ở các nhà xác. Ai làm công tác giám sát các nhà xác hoặc là các bác sĩ mổ vào ban đêm ở các khu vực của nhà xác, hoặc là các bác sĩ thực tập, thì cảm nhận điều này hơn ai hết. Là bởi vì cái tâm thức a lại gia nó là nền tảng của sự sống vẫn đang còn nằm, mặc dù ý thức đã ngưng hoạt động rồi. Như vậy là trong cái yoga, nếu chúng ta chỉ thực tập là ngừng cái cõi ý thức không đó, là chúng ta mới thư giãn được theo Phật giáo là 80%. Là trong kho tàng của a lại gia nó còn có thêm một cái anh giữ cửa nặng nề hơn cái anh ý thức rất là nhiều, đó là anh mạt na. Mạt na đó nó có bốn đặc tính: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si đó là si muội về bản thân mình, ngã kiến đó là thành kiến rất là sai lầm, ngã mạn á là coi mình á là ông trời, thiên hạ là hạt cát, ngã ái á là coi như là rất là tự ái. Mà theo Phật giáo tự ái là tự sát. Trong tâm lý học phương Tây đó, người ta đề cao cái lòng tự trọng, và ta nói là tự trọng là sự phát triển của nhân cách. Đạo Phật thì nói ngược lại, cái tự trọng là cái bệnh của cái tôi. Nó giống như là cái vỏ sầu riêng. Người tự trọng càng nhiều đi tới đâu là khổ đau chừng đó. Người ta chỉ cần sống có nhân cách, có đạo đức thôi, đừng quá quan trọng về chính mình. Người ta có chửi mình đi nữa, mình không cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm. Người đó không phải là người mất tự trọng, mà người đó là cái người là biết tôn trọng, biết thương mình nhiều nhất. Cho nên không quan tâm cái gì mà nó không cần thiết để mà lưu giữ ở trong não thông qua lỗ tai. Cho nên cái anh A Mạt Na với bốn cái đặc tính: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, nó luôn luôn hoạt động để khống chế con người, mặc dù ý thức đang ngưng. Ví dụ khi mình bị ngất xỉu, hay là bị mê man bất tỉnh, hay là bị thuốc mê, thì chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã ngưng hoạt động ý thức. Thì cái thực tập của yoga trong cái tư thế nằm như là cái thi thể đó, nó mới đạt được chừng đó thôi của cõi ý thức. Còn cái cõi của mạt na và cái cõi của a lại gia nó vẫn còn nằm nguyên. Cho nên mình phải quán mình là như một cái khúc cây. Khúc cây nó không còn cái thức ở trong đó, nó đâu có thức đâu. Thức nó gồm có đến 8 cái, mà tâm lý học phương Tây chỉ nói có 6 cái thôi. Còn bên Phật giáo nó đến 8 cái là mặt na và Aliya. Thì như vậy là khi mình thực tập cái này đó thì chúng ta sẽ thư giãn hoàn toàn. Và sau thực tập đó, thì mình sẽ có nhiều phát minh sáng kiến lắm. Tương truyền thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma, người Ấn Độ, sáng lập ra cái môn võ thuật Thiếu Lâm. Và trước khi sáng lập ra môn võ thuật này đó thì tổ sư đã 9 năm ngồi đối diện với chết tượng, không cần ăn uống mà vẫn sống. Rất nhiều người xem nó như một huyền thoại. Kể từ năm ngoái đó, khi có một cậu bé 14 tuổi tên là Sĩ Đạt Tha, tức là chung tên với Đức Phật Thích Ca, mà phiên âm ra tiếng Việt đó là Tất Đạt Đa. Mẹ của chú bé này cũng trùng tên với mẹ của Đức Phật ngày xưa là Maya. Ngồi bất động dưới cây bồ đề suốt 18 tháng đồng, 18 tháng liền. BBC, CNN, AFP và nhiều cái hãng thông tấn quốc tế đến là quay phim, rồi đưa tin, rồi là dùng những cái máy đo điện từ là tâm từ ở cái vùng từ trường tỏ ra từ cậu bé này, thì thấy rằng là cái hoạt động của tâm ý thức á, là nó đã ngưng hoàn toàn ở cậu bé, nhưng mà cậu bé vẫn sống. Lúc đó chúng ta mới tin rằng là cái chuyện mà ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm á, không phải là một huyền thoại. Bởi vì từ xa xưa Đức Phật đã dạy cái phương pháp là diệt thọ tưởng định. Thì lúc đó đó là mọi chi giác, ý niệm hóa, tâm tư, nhận thức, tình cảm nó đã tạm ngưng, chứ không phải là nó chết. Nó tạm ngưng thôi. Và do đó đó thì chúng ta mới thư giãn một cách trọn vẹn. Như vậy là yoga nó có một cái lợi thế là ngoài cái việc mà tăng cường sức khỏe, nó còn có giá trị là trị liệu những căng thẳng của ý thức đối với một số tư thế. Còn bên thiền Phật giáo thì nó nhấn mạnh cái này hơn. Và cái sức khỏe nó được xem là thứ yếu đó. Dĩ nhiên là khi thực tập thiền, tâm mình được thư thái, thoải mái đó, thì những cái căng thẳng khác nó không ảnh hưởng chế đến tâm sinh lý của chúng ta, thì các bệnh tật nó cũng giảm bớt đi. Người nào lúc nào cũng cao có thì cái bệnh nó sẽ trầm trọng, và làm cho người đó có cảm giác là nó chán nản, thất vọng, không muốn sống nữa, trầm cảm, rồi nhiều cái chứng bệnh, nhiều cái bế tắc khác. Cho nên ngoài những cái vấn nạn như là bạo hành gia đình, để cho cái tế bào sự sống thật sự là khỏe mạnh đó, thì tất cả chúng ta phải thực tập những cái buông xả mà chúng tôi vừa trình bày một vài kỷ niệm về nó. Nó rất là có nghĩa và có ích. Khi nãy đó thì chúng tôi dự kiến là tính trình bày cả ba phương diện, tức là cái mối quan hệ vợ chồng, sau đó là cha mẹ con cái, rồi những anh chị em với nhau. Nhưng mà cái phần đầu này không, nó đã hết giờ rồi. Thôi xin quý vị thông cảm. Thì chúng ta còn khoảng 15 phút để vấn đáp thôi. Đúng 4 giờ đó thì sẽ có một cái buổi thuyết trình của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại nhà hàng chai Việt Chai của chị, thì cách đây cũng khoảng chừng vài cây số. Và chúng tôi được chị mời đến để nhận xét. Hôm nay là chị trình bày về việc mà tìm được hài cốt của tướng quân Nguyễn Hữu Cảnh sau nhiều năm không có tâm tích gì. Do vì cái chương trình đã được sắp xếp sẵn, cho nên chúng tôi rất là cáo lỗi là không thể ở lâu hơn. Cho nên chúng ta có 15 phút để vấn đáp. Cho nên xin tất cả quý vị đặt câu hỏi. Đề nghị của chị và cái câu được đặt ở trên bàn nó giống nhau. Thầy vui lòng giải thích thêm về thiền. Vì trong luyện tập yoga, một phần rất quan trọng là thiền. Thiền như thế nào cho có kết quả? Thứ hai, cuộc sống hiện đại này đang có nhiều hướng rèn luyện tâm linh. Vậy con đường rèn luyện tâm linh theo đạo Phật nào mang lại lợi ích cho chúng tôi? Làm sao để triết lý Phật giáo có thể ứng dụng được ở trong cuộc sống của đời thường? Thầy ba câu hỏi rất hay. Đối với câu hỏi đầu tiên đó, thì chúng ta thấy là cái trọng tâm của tất cả các pháp môn, tức là các con đường tâm linh trong nhà Phật đó, là thiền. Và luôn tiện đây chúng tôi cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Ai cho rằng chỉ có thiền tông mới dạy thiền, mới sống thiền là sai lầm. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, bất cứ tông phái nào của Phật giáo cũng dạy người ta về thiền cả. Bởi vì định nghĩa đơn giản nhất về thiền, đó là sự chú tâm về một đối tượng mà giá trị trị liệu của nó về phương diện đạo đức và tâm linh có mặt. Cho nên sự chú tâm ở đây nó khác với sự chú tâm của các lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ như là một người thợ vẽ phải tập trung từng cái đường nét để vẽ ra một cái hình kiệt tác, hay là một nhà khoa học, một nhà thí nghiệm ở trong nhà phòng thí nghiệm cũng tập trung rất là cao độ, thậm chí những tên đạo chích cũng phải tập trung dữ lắm để là lẻn vào nhà ta an toàn và thoát ra ngoài một cách bình an. Vì đó, nếu chỉ đơn thuần định nghĩa thiền là tĩnh lự, tức là sự tập trung không á, nó không đủ. Vì đó là cái giá trị của sự tập trung trong yên tĩnh, nó phải mang được cái năng lượng mới cho sự làm mới nhận thức, làm mới tâm, để cho tất cả mọi căng thẳng trong sinh hoạt nó được giải phóng. Thì cái đó được gọi là thiền. Sự thực tập thiền như chúng tôi vừa nói, nó bao gồm luôn cả các pháp môn khác. Vấn đề là chúng ta có làm đúng hay không. Chẳng hạn như trong Tịnh Độ Tông, các hành giả thường sử dụng cái sâu chuỗi như thế này. Mỗi một cái hạt chuỗi được lần thì người ta niệm một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Và có người chia làm ba: Nam Mô một hạt, A Di một hạt, Đà Phật một hạt. Thì nhiều Phật tử đó ngộ nhận, nghĩ rằng là niệm Phật để Phật ban phước, cho nên đó, họ dồn nén tất cả những cái tham vọng ở trong sự nguyện cầu, nào là con mua mai bán đất, nào là kinh tế thịnh vượng, nào là gia đình bình an, nào thế này nào thế kia, giống như là mặc cả kinh tế với Phật này. Thì như vậy là thực tập đó nó trở thành là một cái tín ngưỡng, mà vốn cái trọng tâm của niệm Phật ở trong Phật giáo là một nghệ thuật thiền. Như chúng tôi vừa nói là khi mà mình để ý Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật với hơi thở, nụ cười thư thái, thoải mái, thì cái ý thức của chúng ta đang tập trung vào trong các cái tràng hạt, và do vậy là không có điều kiện để tập trung vào những cái khác. Thì như vậy bản chất của nó cũng chính là thiền. Và người niệm câu thần chú A Di Đà Phật giờ hồng, A Di Đà Phật giờ hồng, A Di Đà Phật giờ hồng, hay là câu vãng sanh Tây Phương, hay là bất cứ một thần chú nào, nó cũng đều có cái tác năng trị liệu là phóng thích cái tâm viên ý mã, tức là cái thói quen du lịch giang hồ của tâm ý thức của chúng ta. Và làm được điều đó thì tất cả pháp môn trở thành một công cụ để cho tâm được an trụ, để tạo ra một cái nguồn sinh khí mới và cái năng lượng mới. Như vậy các pháp môn trong Phật giáo đều là thiền. Khi hiểu và thấy được như thế đó, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề thiền nó đơn giản hơn. Ví dụ như chúng ta thấy là người Nhật Bản sử dụng thiền bằng nhiều cái lớp ý nghĩa khác nhau. Thiền ở trong nghệ thuật bắn cung, thiền ở trong võ sĩ đạo, thiền ở trong cắm hoa, thiền ở trong các nghệ thuật khác vân vân. Và ý nghĩa thiền này đó, nó chỉ là làm tăng hoa thêm cái giá trị tĩnh tại, những cái gì văn hóa tâm linh vào trong đó thôi. Chứ thực tế cái đó nó chưa phải là thiền. Đang đấu võ sĩ đạo sao thiền được? Võ sĩ đạo phải có thắng và thua, không à? Nhưng mà người ta nâng cao cái giá trị đó lên để cho người ta đừng quá đặt nặng về thắng và thua, mà hãy xem nó như là một nghệ thuật. Vì vậy là cái giá trị nó sẽ được gia tăng, và cái hiệu ứng sân hận ở trong các cái môn này nó được giảm đi. Cho nên là tất cả các loại hình thể thao mà đỉnh cao nhất của nó, tinh hoa nhất của nó là yoga đó, có thể song hành với thiền một cách rất là hiệu quả. Ở trong chùa Hoằng Pháp, các hành giả cứ 2 tháng một lần, mỗi lần 7 ngày, sáng mơ thức dậy đó, đều phải tập thể dục. Mỗi một động tác tập thể dục dù là tay, chân, hơi thở, sự vận động, co duỗi, đi đứng đều gắn liền với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Duỗi xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là cái giá trị tâm linh của pháp môn niệm Phật á, nó đang gắn liền với cái cách thức chúng ta tập thể dục. Còn ở đây á, thực tập yoga là một nghệ thuật cao rồi, thì cái việc mà tập trung để chuyển nó trở thành thiền đó, nó rất là gần gũi, nó chỉ có tơ tóc mà thôi. Cho nên thay vì chúng ta đặt nặng cái khí, vận hành của khí, hoặc là bảy luân xa theo cái cách thế này cái thế nọ ở trong cái ngành này, thì đưa tinh thần thiền Phật giáo vào, chúng ta sẽ thấy nó có giá trị nhiều hơn về phương diện tâm linh, và sức khỏe nó đã có rồi. Bản chất thiền của Phật giáo nó nằm ở chỗ là chúng ta để cho thân và tâm đính hôn và không được quyền ly dị nhau. Chúng ta thường để cho cái tính cách là ly thân và ly dị của thân và tâm xuất hiện. Đang ngồi đây, thỉnh thoảng có người đó để cái tâm mình nó đang lo cho đứa con nhỏ ở nhà nó mới bị muỗi cắn. Có người thì lo công sở. Hôm nay là thị trường chứng khoán ở Việt Nam bị khủng hoảng quá, làm kinh tế giá đô nó lên đến cả 18.000, ngân hàng cho lãi đó đến là 18% chưa từng có trong lịch sử của Đông Nam Á. Cái tâm mình nó bám vào chỗ đó thì chúng ta đang ly dị với cái thân, và do vậy đó là cái năng lượng nó bị đánh mất trong sự ly dị này đó rất là cao. Và thiền đó là một nghệ thuật để tái hôn sự ly dị của thân và tâm trở về một chỗ để cho nó chung thủy trọn đời. Như vậy là khi mà chúng ta đang thực tập cái thân thì chúng ta phải lưu ý cái hơi thở, và chúng ta để cho ý thức đó nó đồng hành, nó có mặt với hơi thở, không được tách rời, là lúc đó chúng ta đang tạo ra cái sự chung thủy của chúng. Khi mà tâm nó có mặt với thân á, thì lúc đó nó có bốn tình huống mà chúng ta cần phải để ý: thân, thọ, tâm và pháp. Thân á, thì gồm có lục phủ ngũ tạng, và bên Phật giáo phân tích chi tiết ra là 36 yếu tố. Thọ đó, nó có 3 loại cảm xúc. Cảm xúc là lạc quan, hạnh phúc, phấn khởi. Cảm xúc khổ đau, chán chường, thất vọng, và cảm xúc trung tính. Tâm á, nó thuộc về nhận thức thiện và ác, tốt và xấu. Và pháp á, là những ý niệm, là đối tượng được hình dung, được tái hiện, được tưởng tượng trong tâm, hoặc là về quá khứ, hoặc là chạy về tương lai. Và một người mà thực tập thiền, trong lúc mà thực tập yoga, thay vì mình chỉ để ý đến cái sức khỏe, thì chúng ta phải theo dõi hơi thở, và phải giữ ý thức nó có mặt trung thành với hơi thở và thân thể này. Qua bốn động tác: thân, thọ, tâm và pháp, thân ta đang có mặt ở trên sàn nhà với cái tư thế như con rắn, thì ta phải ý thức rất rõ với hơi thở ra ta đang có mặt với tư thế một con rắn. Khi nằm duỗi trên mặt đất, ta phải ý thức rất rõ là ta đang nằm duỗi thư giãn sáu giác quan, thư giãn toàn thân, thư giãn cổ ý thức, và ta ý thức rất rõ sự giãn đang có mặt toàn thân với ta. Khi ta đang thực tập cái tư thế cuộn chồng chuối đầu xuống đất, hai chân chổng lên trời, ta ý thức rất rõ tư thế đó đang có mặt, máu đang thể hiện toàn thân, làm mới các tế bào, làm mới neuron thần kinh, làm mới đời sống. Đó, mình tập trung ý thức và quán tưởng như vậy đó, thì chúng ta đang tăng cái trọng lượng và trọng lực của thiền ở trong sự thực tập yoga. Và nếu chúng ta có những cái chứng bệnh thì chúng ta có thể áp dụng thiền trị bệnh nữa. Ví dụ mình bị mất ngủ, chỉ như yoga là nó trị bệnh mất ngủ rồi, phối hợp thiền thiền ở trong yoga thì cái cơ hội mất ngủ đó nó được giải tỏa sớm hơn. Khi chúng ta thực tập thì chúng ta quán tưởng như thế này: thở một hơi thở thật dài, tôi ý thức rất rõ tôi đang tống các trược khí ra bên ngoài, tôi tống ra bên ngoài sự mất ngủ, sự trăn trở, sự ưu tư và các phiền muộn ức chế tâm lý. Khi hít một hơi thở thật sâu với cái động tác đang tập, tôi thấy rất rõ với động tác đó, với hơi thở được hít thật sâu này, tôi mang vào trong cơ thể mình một cái luồng thanh khí và một cái tinh thần rất thoải mái, một giấc ngủ rất an lành, một đời sống rất là nhẹ nhàng và tự tại. Cứ nhẩm như thế, tái lập đi lập lại gắn liền với cái động tác tập yoga, chuyển từ động tác này sang động tác kia, thì ý thức nó phải theo dõi theo cái động tác đó và ý thức rằng là mình đang thực tập. Thì như vậy là cái bệnh mất ngủ nó sẽ được giải phóng rất là nhanh mà không cần phải uống thuốc ngủ. Và ngay cả những người mà bị bệnh lạ múi giờ do mình di chuyển các cái vùng địa lý khác nhau, ngày là bên mình là đêm ở bên Mỹ và ngược lại, thì lúc đó đó trước khi đi chúng ta phải thực tập, và đang khi đi chúng ta phải thực tập rằng là tôi đang có mặt ở tại Việt Nam, tôi đang có mặt ở tại Việt Nam, tôi ý thức rằng là sự có mặt đó đang hiện hữu ở trong chính tôi và tôi chính là sự hiện hữu đó. Thì như vậy chúng ta không có bị một cái đồng hồ sinh học đảo lộn là mình đang có mặt ở Hoa Kỳ, vân vân. Thì đó cũng là một sự thực tập tiền để cho ý thức nó hiện hữu với cái tâm, nó hiện hữu với cái thân, nó hiện hữu với các động tác đi đứng nằm ngồi co duỗi vân vân. Thì lúc đó đó cái năng lượng của sự thực tập nó sẽ được gia tăng hơn. Và do vậy là tất cả các học viên và các giáo viên của yoga chỉ cần chuyển cái ý thức để cho sự đính hôn nó không được quyền ly dị là chúng ta đang thực tập thiền. Đó rất là đơn giản và rất là thành công. Còn con đường luyện tập tâm linh nào để cho nó có được kết quả tốt đó, thì chúng tôi cũng vừa trình bày. Một trong những cái con đường tâm linh đó là sự buông xả thôi. Trọng tâm của tâm linh là buông xả mọi khổ đau, mọi chấp trước. Cái phương pháp nào cũng dẫn đến cái đó thôi. Tụng kinh để chúng ta quên đi nỗi đau, nhớ hiểu thật sâu để hành trì thật đúng là cũng để trị liệu nỗi đau. Niệm Phật là cũng làm như thế. Rồi thọ trì các pháp môn khác nó cũng có giá trị tương tự. Cho nên đó là trọng tâm của con đường tâm linh là buông xả. Dĩ nhiên đó là người Phật tử tại gia đó thì chúng ta thực tập sự buông xả có giới hạn. Buông xả chủ yếu là căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau. Chứ có nhiều người sau thời gian thực tập rồi hiểu sai, trong nhà, nhà cửa có đồ đạc gì hết đem quẳng ra bên ngoài hết, bây giờ tôi buông rồi, tôi không cần giữ cái này nữa. Công ăn việc làm nó đang phát triển thịnh vượng, nó thôi bây giờ tôi tập rồi, đâu có màng đến danh lợi để làm gì, phấn đấu nó làm chi, nó danh toàn là danh và lợi cả, chạy theo cái này nó mỏi mệt lắm, là tranh giành với người ta làm chi, thôi để vậy cho an tâm. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị trùng chân, chúng ta đang bị đi ngược lại với tinh tấn, chúng ta đang bị bế tắc và chúng ta đang rơi vào trạng thái là đầu hàng, mà lại tưởng rằng mình đang buông xả. Buông xả là hàng ngày hàng giờ công việc mình vẫn tiến hành, làm ngày càng nhiều hơn, với cường độ hơn, với công việc lớn hơn, với giá trị hơn, với thành quả hơn, mà dầu trong thuận hay là nghịch cảnh chúng ta vẫn có được niềm vui. Như vậy là chúng ta đang sống với xả. Mắt vẫn nhìn thấy chứ phải xả rồi, bây giờ che mắt lại không thấy nữa. Đi đâu mang một kích đen, sợ nhìn thấy rồi đó nó ham muốn lung tung. Có nhiều người vậy đó, đi ra tiệm thời trang thì cố gắng là tặng cho vợ mình cái kính đen để vợ mình không nhìn thấy thời trang, chứ kêu vô mua vàng là có đứt nghèo. Không phải là xả, đang đóng bít nó. Còn là nào giờ mình mê nghe nhạc, nhạc vàng, nhạc rên, nhạc buồn, nhạc giật, nhạc trẻ. Bây giờ là mình chán nó quá rồi, bây giờ tôi buông xả rồi, tôi quăng hết mấy cái đĩa nhạc đi, không nghe nữa. Hay là bít lỗ tai lại bằng bóng gòn, bít lại hết trơn mà trong tâm vẫn nghe, tưởng tượng ca trong tâm tập hội. Thì đâu xả được đâu. Như vậy là xả là một nghệ thuật. Khi mà các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng mà không có bất kỳ một cái sự dính chấp nào thì được gọi là xả. Cho nên người tu theo Phật giáo rồi là tinh tấn và nhiệt tình vô cùng. Chứ có nhiều người làm một lần gãy đổ là tự động có một ấn tượng xấu, lần thứ hai bị chọt cái bánh xe là gần như là thấy muốn chán nản, lần thứ ba có người tán ra tán vào phê bình chỉ trích là chúng ta gần như là hết muốn làm. Rồi mình mở thề, tôi thề từ đó về sau tôi không đi ngôi chùa này nữa, tôi thề thế về sau tôi không muốn dấn thân vào người việc này nữa, là chúng ta biết rằng là chúng ta đang bị bế tắc, chứ không phải là xả. Chạy trốn đó, quẳng nó đi, bỏ nó đi, vứt nó đi. Trong cái đó xả đó là chúng ta vẫn có mọi thứ, vẫn sống với mọi thứ, ấy thế mà ta không bị dính chấp vào nó. Do đó là người tại gia đó phải thực tập đúng, chứ bằng không sau một thời gian rồi đã có nhiều bà vợ biến cái ngôi nhà thành ngôi chùa. Bắt chước mấy thầy mấy sư cô trong chùa bốn thời kinh, mình cũng làm bốn thời kinh. Sáng 3 giờ mấy thầy thức dậy, bà vợ cũng thức dậy 3 giờ, gõ bỏ tóc 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 tóc. Ông chồng nói trời, bà này đem địa ngục về cho tôi. Là như vậy là chúng ta bị quá tải, quá đô, nên đó không có tác dụng. Nên là mình phải thực tập nó vừa phải với tư thế là người tại gia. Làm sao chúng ta buông xả nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, ức chế thôi. Và làm được như thế là chúng ta đang bồi đắp tâm linh. Như vậy tâm linh á, được định nghĩa là cái cõi tâm. Khi mà cái đường sinh thăng trầm của cảm xúc á, nó được lắng dịu như là một mặt phẳng. Như vậy là cõi tâm linh chúng ta đang được nâng cao. Ta dễ dàng bị chao đảo lên xuống như là thủy triều của sông và nước. Và do vậy là chúng ta đang sống ở trong cái cơn lốc. Chúng ta thấy là cái nền kinh tế thị trường là một cơn lốc của đời sống vật dục. Nó cuốn phanh đi tất cả các giá trị truyền thống. Và dĩ nhiên là trong các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, không còn con đường nào khác là phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa và thị trường hóa. Và dĩ nhiên trong thị trường hóa mà chúng ta không nắm được cái gốc rễ của đời sống văn hóa, thì cái mà chúng ta được đó, nó thua kém rất nhiều lần với cái ta bị mất đi. Do đó là phải buông xả cái càng buông xả, giữ lại những cái càng giữ lại, để cho tâm mình ngày càng tốt, thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái ở mọi nơi mọi chốn. Thì lúc đó nhà Phật gọi rằng ta đang thiết lập được tịnh độ ở trong ngôi nhà của mình, trong đời sống của mình, trong sinh hoạt của mình. Chứ đừng có tưởng tịnh độ ở cái Tây phương xa xôi nào khác. Khi tịnh độ ở trong đời sống mình có rồi thì chuyện đi về Tây phương không đi về không còn quan trọng nữa. Nó là cái tiêu chí để chúng ta hướng về. Và nhờ tiêu chí đó chúng ta làm được nó ở ngày hiện tại. Và đây chính là cái nghệ thuật giáo dục của Phật giáo. Có nhiều người ta bế tắc, ta bỏ cuộc. Phải cho người ta một cái niềm tin và hy vọng ở cái mà người ta nghĩ rằng người ta sẽ đạt được. Cho nên ta phấn đấu, ta làm với những cái tiêu chuẩn A, B, C, D nhất định nào đó. Như vậy là làm được như vậy, chúng ta đang sống và huấn luyện đời sống tâm linh của mình. Để cho triết lý Phật giáo được ứng dụng trong đời sống thực tế đó, thì trước nhất chúng ta đừng góp phần tuyên truyền mê tín dị đoan ở trong các chùa. Phong tục đốt giấy vàng mã là của Nho giáo, không phải của Đạo Phật. Phong tục xem xăm, bói toán, đoán vẽ là của Nho giáo, không phải của Đạo Phật. Các phong tục cho rằng có hên xui mai rủi theo vận mạng, theo năm sáng ngày sinh, theo tướng, theo hình thù vóc dáng của con người cũng không phải của Đạo Phật, trái ngược hoàn toàn Đạo Phật. Khi chúng ta bỏ được những niềm tin mê tín dị đoan này là chúng ta đang ứng dụng Đạo Phật ở trong đời sống thực tế. Điều thứ hai là đọc kinh đừng bao giờ mang một tâm niệm để cầu phước, mà đọc để hiểu. Và do đó cái gì không hiểu thì phải hỏi, hỏi mà chưa ra lẽ thì phải đặt vấn đề. Đạo Phật khích lệ chúng ta hãy đặt vấn đề trước khi tin. Một trong năm đặc điểm của Phật giáo là đến để mà thấy. Đến để mà thấy thì chúng ta được mời gọi như là một nhân chứng, như là cái một người khách quan, như là một người bằng ý thức, bằng nhận thức, chứ không phải bằng niềm tin, bằng tín ngưỡng, bằng cuồng tín, vân vân như các tôn giáo khác đã dạy. Đến để mà thấy, thấy bằng con mắt, thấy bằng cái nhận thức, thấy bằng cái giá trị lệ lạc, thấy bằng những cái hiện hữu trên cuộc đời, thì chúng ta hãy làm theo. Và do vậy đó là việc mà ứng dụng Phật giáo nó phải ở mọi nơi mọi chốn. Tu ở chùa thì rất là dễ, bởi vì nó có cộng hưởng tâm linh của Phật, của Pháp, của Tăng, của rất nhiều người bạn đồng tu. Nhưng mà chúng ta tu ở nhà, tu ở nơi làm việc, tu ở những cái nơi mà có sự sống, nó mới khó hơn rất nhiều lần. Do vậy là ứng dụng trong đời thường chính là một nhu cầu không thể thiếu của tất cả những người Phật tử. Điều cuối cùng, việc ứng dụng nó mà có cách, một cách có kết quả, đó là chúng ta phải ngoài những nghi thức tụng niệm mà mình đọc được ở các chùa vốn rất hạn chế, ta phải mạnh dạn nghiên cứu, đọc nghe băng giảng ở nhiều nơi, ở nhiều thầy. Các trang web Phật giáo như là trang quảng đức.com, trang thư viện hoa sen.org, trang đạo Phật ngày nay.com của chúng tôi cung cấp cho chúng ta 400-500 bài kinh khác nhau, từ kinh Tạng Pali đến kinh Tạng A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Ngoài ra hàng ngàn các bài nghiên cứu về Phật học được xuất bản dưới nhiều hình thức khác nhau, đã được đánh máy lại và biến trên trang web. Cho nên chúng ta phải đọc rất nhiều bài kinh, bởi vì mỗi một bài kinh có khả năng trị liệu cho một chứng bệnh tâm lý và một nỗi khổ niềm đau nhất định. Ta phải tin tưởng như thế này: nếu không có một phương thuốc nào có thể trị bá bệnh thì cũng đừng nên cuồng tín nghĩ rằng là một pháp môn có thể trị được hàng trăm ngàn chứng bệnh tâm lý khác nhau cho hàng ngàn hàng vạn con người. Không có chuyện đó. Nếu nó là một sự thật thì Đức Phật đâu có phải mất công 49 năm rầy đây mai đó thuyết pháp giảng kinh, giảng cho nhiều đối tượng với nhiều bài kinh, mà số lượng của Ngài giảng đã trên 300.000 bài khác nhau. Do đó chúng ta phải đọc nhiều bài kinh để biết thêm nhiều cái khả năng trị liệu khác nhau. Ai có cái tánh nóng thì phải đọc những bài kinh về từ bi và nghệ thuật giải phóng sân hận. Ai là tổng giám đốc các hãng kẹo thì phải đọc kinh Dược Sư để giải phóng cái thói keo bẩn, lãng tiếc tài của tiền bạc, vật chất. Ai có cái tánh tham, đụng đâu là dính đó, bám đâu là bị lúc lúc đó, thì phải đọc những bài kinh dạy về nghệ thuật buông xả. Ai có những cái tính là dễ chấp trước, dễ hận thù và không chịu tha thứ thì phải đọc những bài kinh nói về tác hại tâm sinh lý của những thái độ chấp trước này. Còn ai muốn làm công tác xã hội thì đọc những bài kinh từ thiện. Ai muốn làm công tác tề gia trị quốc bình thiên hạ thì phải đọc những bài kinh dạy về những điều này. Đức Phật không có điều gì Ngài không dạy. Trong khi đó các nghi thức ở các chùa đó thì là giới hạn. Đại thừa tông thì có vài bài kinh, Thiền tông cũng là vài bài kinh, Mật tông dạy câu thần chú, còn Đức Phật dạy vô số. Do đó con nhà nông nếu không giống lông phải giống cánh, ta phải học Đức Phật là ăn chắc mặc bền. Mà bây giờ phương tiện internet nó giúp cho mình được cái điều này. Như vậy để ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống đời thường cho dễ và dễ thành công, tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy đọc nhiều trên trang web, để chúng ta mới xử lý được những cái tình huống mà chúng ta không thể nào hỏi ở từ sách vở được. Thì chúng ta phải có được cái khuynh hướng ứng dụng thì mới giải quyết được vấn đề này. Thì xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại khi khác. Rất tiếc là thời gian đã hết, mà cái thao thức và mong mỏi những câu hỏi thì vẫn còn nhiều. Chúng tôi cũng hơi bị muộn đi mấy phút rồi, xin quý vị quan hỷ cho. Chân thành là cảm ơn quý chú quý bác ở trong câu lạc bộ yoga Hà Nội đã nhã ý sắp xếp cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Lẽ ra nó có nhiều thời gian để vấn đáp hơn, nhưng mà rất tiếc chúng ta không làm được việc đó. Thì kính chúc tất cả được an lành, sống khỏe, sống an vui, sống hạnh phúc và sống như ý trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.